trời hòa dân tiếng ca. Chúng tôn Ngài là vua hiến tinh, mọi đau khổ sẽ quy bên chân Ngài, mọi môi lưỡi tôn quý. Cảm ơn Ngài đồng con Ngài an, Chúa nhân từ hằng chăm sóc con. xứng danh vua đáng kính. Nguyện truyền giáo về danh Chúa cao vời hiển vinh. Ngài hoan nghi uy danh trên toàn thế gian, nắm hết muôn quyền khắp nơi. Đấng có năng lực lớn lao ngàn thu, lòng con đầy nguyện dân Chúa thân, chọn tâm linh ngày đêm khát khao năng lực Chúa ban, cùng đi tới đây sức sống dâng tràn túi dân, con mang theo niềm
con đường ngài đã bước con nguyện dâng dấn thân, nguyện đi đến nơi đâu Ngài gọi. Chúa ơi dạy con hạ mình, dấn thân vì Cha phục vụ. Chúa ơi dạy con nhìn nhiều, hướng tâm về nơi thấp nhất, đỡ nên người đan mệt nhau, giúp cho người yêu lòng, giống như Giê-xu từng làm, vì yêu nên xuống dương gian. Ngày tại nơi thâm nhân, Ngài đã gọi con bước đến. Này con hãy theo ta, hành trình ta dẫn lối. Con đường Ngài đã bước, con nguyện dình dấn thân, nguyện đi đến nơi đâu Ngài gọi. Giê-xu hẳn luôn mở lối cho người tìm đến Chúa, để sống với huyết chiến con, tàu bày ơn Cha thương xót. Trên thập tự hy sinh, tay Ngài mạn dấu đêm, để soi sáng trên con đường Cha gọi con. Giê-xu hẳn luôn mở lối cho người tìm đến Chúa, để sống với người chiên con, tỏ bày ơn Cha thương xót. Trên thập tự hy sinh, tay Ngài mang dấu đi, để soi sáng trên con đường Cha gọi con. Giê-xu hẳn luôn mở lối cho người tìm đến Chúa, để sống với huyết chiên con, tỏ bày ơn Cha thương xót. Trên thập tự hy sinh, tay Ngài mang dấu đi, để soi sáng trên con đường Cha gọi con.
Xin kính mời hội thánh cùng theo dõi lời Chúa được chép trong sách Thi Thiên đoạn 78 từ câu 1 đến câu 8 và Phục Truyền đoạn 6 từ câu 5 đến câu 9. Đồng bào tôi ơi, xin nghe những lời tôi khuyên bảo, xin lắng tai nghe những lời tôi nói rất chân tình. Tôi sẽ mở miệng để kể chuyện ngụ ngôn, tôi sẽ tỏ ra điều bí ẩn từ ngàn xưa, những điều chúng tôi đã nghe và đã biết, những điều tổ tiên chúng ta đã kể cho chúng tôi nghe. Chúng tôi sẽ chẳng giấu những điều ấy với con cháu của họ. Chúng tôi sẽ thuật lại cho thế hệ hầu đến những lời ca ngợi Chúa về quyền năng của Ngài đã thể hiện như thế nào, và những việc diệu kỳ Ngài đã làm ra sao. Vì Ngài đã lập mệnh lệnh cho Gia-cốp và ban luật pháp cho Israel, rồi truyền lệnh cho tổ tiên của chúng ta rằng, hãy dạy cho con cháu họ, để thế hệ sắp đến, tức những kẻ chưa được sinh ra, hiểu biết, để chúng cũng truyền lại cho con cháu của chúng, hầu con cháu của chúng cũng để lòng tin cậy Đức Chúa Trời, không quên những công việc của Đức Chúa Trời, nhưng gìn giữ những điều răn Ngài đã dạy, để khỏi giống như tổ tiên của chúng, một thế hệ ương ngạnh và phản nghịch, một thế hệ chẳng giữ lòng trung thành, nhưng đã bất trung đối với Đức Chúa Trời. Anh chị em hãy hết lòng, hết linh hồn và hết sức yêu kính Chúa, Đức Chúa Trời của anh chị em. Hãy ghi khắc vào lòng những lời tôi truyền cho anh chị em ngày nay. Hãy chuyên cần truyền lại những lời ấy cho con cháu của anh chị em, và nhắc nhở chúng những lời ấy lúc anh chị em ở nhà hay khi đi đường trước khi đi ngủ hay sau khi thức dậy. Hãy buộc những lời ấy như một dấu hiệu vào tay anh chị em, như một vật nhắc nhở giữa hai mắt anh chị em. Hãy ghi khắc chúng trên khung cửa nhà anh chị em và nơi cổng nhà anh chị em.
Đầu tư vào thị trường chứng khoán hay là stock market rất là đơn giản, thưa ông bà anh chị em. Quý vị chỉ cần đi theo vài nguyên tắc căn bản mà thôi. Đó là sao? Đơn giản lắm, mua thấp bán cao, buy low and sell high, hoặc là mua cao và bán cao hơn, có nghĩa là buy high but sell higher. Và còn một cái nữa mà ít người để ý đến, biết người sử dụng cái chiến lược này, đó là bán cao mua thấp, có nghĩa là sell high and buy low. Thường là chúng ta biết cái nghĩ rằng một công ty nào nó sẽ xuống, cổ phiếu sẽ xuống giá, thì chúng ta mượn cổ phiếu đó, chúng ta bán trước ra, rồi khi cái cổ phiếu sụt xuống thì chúng ta mua lại, thì chúng ta trả lại, gọi là short sell. Dễ kiếm tiền quá phải không bạn chị em? Dễ lắm. Bởi vậy nên có nhiều người, thật cũng có một số người làm giàu từ thị trường chứng khoán. Nhưng mà đừng có bị lừa. Vì trong kinh nghiệm tôi thấy cũng nhiều người đã mất nhà cửa, tài sản cũng vì chứng khoán. Một trong lý do là họ không đi theo những cái nguyên tắc của đầu tư. Một trong những cái kẻ thù của đầu tư đó là gọi là tham lam và sợ, là greedy and fear. Đó là hai cái kẻ thù mà làm cho người đầu tư dễ bị mất tài sản, mất hết tất cả. Chúng tôi trong thị trường thường nói câu rằng if I knew then what I know now, I'm a rich man. Nếu mà tôi biết trước nó là như vậy á, cổ phiếu nó sẽ xuống, nó lên vậy, thì tôi sẽ giàu rồi. Sáng hôm nay thì chúng ta cũng cùng cậy ơn Chúa, chúng ta cũng học về một chút đầu tư. Nhưng mà tôi có cái điều này là làm cho quý vị an tâm á, là đầu tư vào đây sẽ được lời to, sẽ có kết quả cao, mà vừa có ý nghĩa và vừa có giá trị nữa. Và chúng ta có thể tự tin nói rằng I knew then what I know now. Có nghĩa là tôi biết trước nó thế nào thì cũng đến cái đường này. Và đương nhiên có những nguyên tắc trong đầu tư nào thì chúng ta cũng cần phải đi theo. Vì vậy sáng hôm nay tôi kính mời tất cả ông bà anh chị em, quý vị làm cha làm mẹ, quý vị làm ông bà tham gia và trở thành nhà đầu tư sáng hôm nay ha. Còn 3 ngày nữa thì chúng ta sẽ đến một cái dịp, một cái biến cố. Thật sự trong gia đình, trong một số gia đình và trong cộng đồng chúng ta đã chuẩn bị cho cái biến cố này rồi. Nhưng mà chính thức thì còn 3 ngày nữa chúng ta sẽ tới cái biến cố kỷ niệm biến cố 30 tháng 4. Đây là một biến cố nó rất là to lớn đối với người Việt của chúng ta. Vì bên cạnh cái chính trị và lịch sử của quốc gia thì cái biến cố này nó đã ảnh hưởng đến rất là nhiều người, nhiều cuộc đời, nhiều gia đình. Và nhiều cái sự thay đổi mà cả nước, mà không những cả nước thôi mà cả thế giới nó cũng bị ảnh hưởng từ cái biến cố này. Chính bản thân tôi cũng nhớ những ngày cuối đó thì tôi và người anh cũng chạy vòng vòng các bến tàu để tìm được xuống một chiếc tàu để đi rời nước. Sáng dịp đây thì tôi kính mời Hội Thánh, đặc biệt là quý vị, ông bà, anh chị em và người cha trong gia đình. Thứ tư này, ngày 30 tháng 4, các bạn trong một vụ Anh ngữ sẽ có một cái buổi gặp gỡ. Tôi thấy điều này rất là quý vì các bạn trẻ đến suy nghĩ, muốn hiểu, biết và về một chút về lịch sử. Nhưng mà điều quan trọng là các bạn muốn kinh nghiệm, muốn hiểu được những điều Chúa đã làm qua biến cố này trong cuộc đời của những người, đặc biệt là những người tin kính Chúa. Nó có ý nghĩa gì trong cái biến cố này? Vì mọi vị mong tối thứ tư này, ngày 30 tháng 4, quý vị cùng đến đây để cùng với các bạn trẻ mà chúng ta cùng có thời giờ chung với nhau. Trước biến cố 30 tháng 4, có nhiều người trong chúng ta có nhiều địa vị và quyền lực, phải không? Chúng ta có những chức vụ rất to lớn trong chính quyền. Có nhiều người đã có những sự đầu tư rất là thành công. có được những tài sản rất là lớn. Và qua những cái phước hạnh của cuộc đời đó, thì chắc có lẽ chúng ta có nhiều điều để chúng ta cũng muốn kể, muốn nói cho gia đình, cho con cháu, cho người thân chúng ta biết được những cái thành công, kết quả của cuộc đời của mình. Sau biến cố 30 tháng 4, thì có nhiều người đã mất đi tất cả những địa vị họ có. Những quyền lực họ có không còn nữa. Những sự nghiệp, những tài sản, những đầu tư của họ cũng bị biến mất, tan mất đi. Những mong đợi, những hòa bảo trong cuộc đời của họ không còn nữa. Có những người đã sẵn sàng đương đầu với cái chết để rời nước, rời quê hương để mà ra đi. Có nhiều người đã cố gắng vượt biên 5-7 lần. Tôi biết một người thân, anh kia đã vượt biên 11 lần mà cuối cùng cũng không lọt. Cá nhân tôi cảm ơn Chúa, sau 3 lần vượt biên có một lần bị bắt thì Chúa cho được qua tới Indo. Thì sau cái những cái trải qua khó khăn thử thách này, thì chắc chắn mỗi người chúng ta cũng học được những bài học, cũng học được những kinh nghiệm mà chúng ta cũng có thể kể cho gia đình và con cháu của chúng ta nghe, phải không quý vị? Rồi đấy, một cái giai đoạn nữa là chúng ta được sang định cư một nước một thứ ba. Chúng ta bắt đầu lại cuộc sống mới. Những thử thách khó khăn mới là cái gì? Về ngôn ngữ, về văn hóa, chúng ta gặp nhiều thách thức. Chúng ta có nhiều người quên đi những cái danh vọng, những cái địa vị mình có trước đây để sẵn sàng làm những công việc rất là tầm thường, rửa chén trong nhà hàng, quét dọn ở các chung cư để có tiền sinh sống và bắt đầu lại cuộc sống, gây dựng lại tương lai. Và cũng đầu tư cho gia đình mình và đầu tư cho thế hệ con cháu của mình qua những khó khăn, qua những cái nghịch cảnh như vậy. Người Việt Nam của chúng ta vì đã trải qua những khó khăn, thăng trầm thay đổi của chính trị, của vận nước, của gia đình, của cá nhân, nên chúng ta có rất là nhiều câu chuyện vừa có ý nghĩa, vừa có giá trị để chúng ta kể, chúng ta nói cho con cháu, cho thế hệ mai sau biết được. Vì đây là những kinh nghiệm, những biến cố, những điều từng trải mà tôi tin rằng cả thế hệ con cháu của chúng ta có lẽ trong cuộc đời của chúng sẽ không bao giờ chúng trải qua cái kinh nghiệm này được đâu. Vì vậy nó có ý nghĩa một cách rất là riêng tư và rất là đặc biệt trong những điều này. Tuy nhiên, câu chuyện nào chúng ta sẽ chọn để kể lại cho con cháu, cho thế hệ mai sau? Điều gì chúng ta sẽ chọn để nói đến cho thế hệ mai sau? Để nó vừa có ý nghĩa, vừa có giá trị, mà không những chỉ đó mà thôi, nhưng nó có mang một tính cách lâu dài, bền vững, chứ không phải tạm thời trong những năm chúng ta còn sống hay con cháu chúng ta còn sống. Nhìn lại những gì chúng ta đã có trước 1975 và những gì chúng ta đã tạo dựng trong vòng 50 năm vừa qua, và nhìn vào tương lai sắp tới, thì có lẽ chúng ta cần cân nhắc trở lại là chúng ta nên đầu tư vào điều gì. Và chúng ta nên đầu tư vào đâu? Cho thế hệ kế tiếp, cho con, cho cháu của chúng ta. Trong phần Thi Thiên đoạn 78 và Phục Truyền đoạn 6 mà chúng ta vừa đọc á, thì lời Chúa kêu gọi chúng ta như thế nào? Là chúng ta đừng có giấu, nhưng chúng ta phải nói. Chúng ta phải dạy. Cho ai? Cho thế hệ mai sau. Những gì? Những lời ca tụng Đức Giê-hô-va về quyền năng của Ngài và các điều kỳ diệu mà Ngài đã làm trong cuộc đời của chúng ta, qua kinh nghiệm của chúng ta. Để làm gì? Để thế hệ tương lai là con, là cháu của chúng ta, cháu ngoại, cháu nội của chúng ta đó, thưa ông bà anh chị em, cũng sẽ đứng lên và thuật lại cho con cháu của chúng. Để làm gì? Từ con cháu của chúng cũng sẽ được đứng lên và thuật lại những điều đó. Để tất cả chúng ta làm gì? Đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Để chúng ta có sự tin cậy vào Chúa và tuân giữ các điều răn của Ngài. Để làm gì? Để chúng ta tránh xa những sai lầm, lặp lại những sai lầm của tổ tiên, của ông bà, của cha mẹ của chúng ta đã phạm. Chúng ta dù trực tiếp hay gián tiếp thì đã thừa hưởng một sự hiểu biết, một lòng tin cậy Chúa từ ông bà, cha mẹ, hoặc những người đi trước của chúng ta, có thể những người đã truyền lại cho chúng đức tin cho chúng ta, không phải là bà con của chúng ta, chỉ là một người hàng xóm, một người làm chung hay là một người bạn chúng ta quen biết mà thôi. Những người đó đã là gì? Những người đó họ đã không giấu niềm tin của họ. Những người đó họ đã nói về niềm tin của họ. Những người đó họ đã dạy về niềm tin của họ cho thế hệ mà họ đương có ảnh hưởng. Vì vậy, chúng ta tiếp nối cho công việc đó. Như vậy, Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta đầu tư vào thế hệ kế tiếp bằng cách truyền tải đức tin của mình đến thế hệ đi theo sau, thế hệ kế tiếp. Lời Chúa kêu gọi chúng ta là phải có trách nhiệm truyền lại, hay nó gọi là đầu tư vào đức tin và lòng tin kính Chúa cho con cháu, ngoại, nội, cho con của chúng ta. Lời của Chúa ghi rằng, chúng tôi sẽ không giấu nhưng sẽ thuật lại. Trong câu 4, tác giả khẳng định rằng đức tin không thể giữ riêng cho chính mình, thưa ông bà anh chị em. Trong hoàn cảnh xã hội hiện tại, con cháu của chúng ta đang sống và đang bị lôi cuốn vào trong một chủ nghĩa cá nhân, bởi những sự tiện nghi, với những sự thăng tiến của kỹ thuật. Và điều này dẫn chúng, dụ chúng, cám dỗ chúng xa rời cái cội nguồn của niềm tin của mình, cội nguồn niềm tin của cha, của ông cha của mình. Những cái tài sản thuộc linh của mình thì từ từ nó xa các cháu đi. Nên vì vậy chúng ta làm sao? Chúng ta cần phải kể lại những việc Chúa đã làm trong và qua đời sống chúng ta, trong và qua gia đình chúng ta, trong và qua hội thánh của chúng ta. Những lời chứng rất là thật, rất là gần gũi của chúng ta đó sẽ tạo được một tấm lòng tìm cầu Chúa của con cháu của chúng ta. Và nó cũng sẽ giúp cho con cháu chúng ta là những người đã có ngọn lửa đức tin đứng vững trong niềm tin của mình. Và lời Chúa cũng nói rằng chúng ta hãy dạy cho con cháu, không phải chỉ kể lại mà thôi, nhưng chúng ta cũng phải dạy dỗ chúng một cách chủ động, một cách kiên trì và một cách có kế hoạch. Trước hết chúng ta phải cầu xin Chúa, vì chính Ngài rất là muốn dạy dỗ chúng ta, phải không? Ngài, lời của Ngài nói rằng ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi, mắt ta sẽ chăm chú ngươi và khuyên dạy ngươi. Đó là tấm lòng của Chúa muốn đặt để trong chúng ta. Có nghĩa rằng chúng ta cũng phải đối xử đối với con của chúng ta, đối với cháu của chúng ta là sao? Hãy dạy dỗ con chúng ta, hãy chỉ cho con đường của con cháu chúng ta phải đi, mắt của mình phải chăm chú theo dõi con cháu của mình. Đó tấm lòng của Chúa, và đó cũng là mong ước tấm lòng của chúng ta. Trong thời kỳ hiện tại, chúng ta không thể nào giao khoán sự dạy dỗ con cháu của mình cho cái trường học được, hay là cho một nền giáo dục công cộng. Và thật sự, trong hội thánh chúng ta cũng không thể dạy dỗ niềm tin cho con cháu của mình bằng cách đưa con cháu đến nhà thờ 2 tiếng đồng hồ mỗi sáng Chủ nhật và mong rằng cả một tuần hay cả cuộc đời của nó sẽ sống nhờ 2 tiếng đồng hồ đó. Có chứ. Những cái lời dạy của các thầy, các cô, những ảnh hưởng của nhà thờ, ảnh hưởng rất là mạnh đến đời sống của con cháu của chúng ta. Nhưng không đủ, ông bà, anh chị em. Sự dạy dỗ phải bắt đầu trong gia đình, qua những cuộc mình nói chuyện với con cháu, qua những điều chúng ta kể cho con cháu chúng ta nghe, qua cách sống của ông bà và cha mẹ, qua sự đọc kinh thánh của chúng ta, qua sự cầu nguyện của chúng ta, qua sự bày tỏ đức tin, niềm tin của chúng ta, qua những hành động và qua những quyết định bình thường của cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cho con cháu chúng ta thấy rằng chúng ta có niềm tin, có sự kính sợ Chúa trong những quyết định, trong những toan tính đó. Thi Thiên đoạn 78 là phần nó nhắc nhở rằng, và lời kêu gọi rằng đức tin không chỉ giữ riêng cho chính mình, nhưng đức tin cần phải được truyền lại. Đức tin không chỉ để nói ra, nhưng mà đức tin cần phải được bày tỏ qua đời sống của chúng ta. Thưa ông bà, anh chị em, với truyền thống rất là tốt đẹp của người Việt Nam, người Á Châu của chúng ta, là chúng ta thường gì? Chúng ta thường thích kể chuyện cho con cháu của chúng ta nghe, phải không? Chúng ta dành rất là nhiều thời giờ để mà kể chuyện. Và một cái điểm đặc điểm rất tốt là chúng ta thích dạy và chúng ta có tinh thần muốn học hỏi. Đó là người Á Châu của chúng ta như vậy. Nhưng mà bây giờ chúng ta không vì vậy, chúng ta không phải là chỉ những người Việt Nam sống ở Mỹ đâu mà thôi. Nhưng chúng ta là những cơ đốc nhân, là những người của Đức Chúa Trời đang Chúa đang đặt để trong sự ở trong xứ sở này, để được kêu gọi, để giữ ngọn đuốc đức tin của mình, nó truyền tải, nó tiếp nối cho đến thế hệ mai sau. Vì vậy chúng ta cũng cần có phải có cái mục tiêu cho đời sống, cho cái đời sống niềm tin của chúng ta, hay nói trong cái chủ đề hôm nay là trong cái mục tiêu đầu tư của chúng ta. Mục tiêu thứ nhất giúp chúng ta, cho con cháu chúng ta là hiểu biết về Chúa. Câu số 6 ghi rằng để thế hệ sắp đến, tức là những kẻ chưa được sinh ra, hiểu biết để chúng cũng truyền lại cho con cháu của chúng. Hiểu biết về điều gì ở đây? Theo tiếng Hebrew, trong cái bối cảnh của đoạn kinh thánh này, sự hiểu biết đây không phải nói về một sự hiểu biết của đầu óc hay là của bộ não, nó gọi là head or brain knowledge. Nhưng đây là sự hiểu biết qua sự liên hệ gần gũi, qua những kinh nghiệm của mình, kinh nghiệm sống của mình. Relational or expectational knowledge. Để sự hiểu biết đây nói đến một cái kinh nghiệm và một sự nếm trải cái gì? Nếm trải quyền năng và những việc kỳ diệu của Đức Chúa Trời đã làm trong cuộc đời của chúng ta. Về để hiểu biết về mạng lệnh và luật pháp của Chúa. Để làm gì? Để chúng ta tuân theo. Kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là khởi đầu của sự khôn ngoan, sự nhìn biết đấng thánh, đó là sự thông sáng. Sự kính sợ này nó không phải chỉ nằm trong trí óc của chúng ta. Và cái sự nhìn biết này không phải là chữ hiểu biết mà mình nhận xét qua sự đọc và nghe. Nhưng nó là một sự từng trải, nó thấm nhầm trong cuộc đời của chúng ta qua kinh nghiệm, qua từng trải của chúng ta. Trong cuộc đời của chúng ta, ai nấy chắc chắn cũng chứng kiến và kinh nghiệm được nhiều những điều kỳ diệu mà Chúa đã làm trong cuộc đời của mình. Qua quyền năng, qua sự yêu thương của Chúa. Có những điều chúng ta đã làm, có những điều chúng ta đã quyết định hay hành động vì lòng tin cậy Chúa, vì lòng vâng lời Chúa của chúng ta. Nên Chúa đã ban phước cho chúng ta qua sự vâng lời và qua sự tin cậy của chúng ta. Thì chúng ta tìm dịp để kể, để nói về những điều đó với con cháu của chúng ta. Có một số gia đình, có thể có một số ông bà, anh chị em ở đây, trước năm 1935, trước biến cố 30 tháng 4, thì chưa bao giờ nghe biết Chúa Giê-xu là ai, phải không? Có một số người trong chúng ta không biết điều răn của Chúa là gì cả. Mình chỉ mong rằng ăn ở ngay lành, làm lành lánh dữ, là sống là sẽ hưởng được những cái phước hạnh của cuộc đời, phải không? Nhưng bởi quyền năng và ân điển của Chúa, bởi lòng thương xót và chương trình kỳ diệu của Ngài, thì đến ngày hôm nay, chúng ta, quý vị ngồi ở đây, quý vị đang theo dõi trên TV, thì chúng ta đã trở thành những người con rất yêu dấu của Ngài rồi. Chúng ta đã nhận được ơn cứu rỗi. Chúng ta nhận được sự sống đời đời. Và cuộc đời của chúng ta sẽ đã được tốt hơn, phước hạnh hơn, ngay trong khi chúng ta còn sống trong trần gian này. Và ở đây chúng ta thấy tác giả không những chỉ nói đến thế hệ kế tiếp, là những đứa con, là những đứa cháu mà chúng ta thấy được trong cuộc đời của chúng ta, nhưng cũng cho thế hệ chưa được sinh ra, thế hệ hầu đến chưa ra. Có nghĩa là đây là thế hệ, đây là những đứa con, những đứa cháu của những đứa con, của những đứa cháu của chúng ta. Có thể những đứa con, những đứa cháu này, nó không phải là những đứa con, đứa cháu ruột thịt của chúng ta. Nó không ở trong dòng dõi của chúng ta. Nhưng mà vì chúng ta là con dân của Ngài, thì tất cả những thế hệ dù có liên hệ máu mủ hay không, nó cũng là con, là cháu của chúng ta. Nên mỗi lần khi chúng tôi ban nhi đồng kêu gọi xuống quý vị xuống phụ giúp với ban nhi đồng, chúng ta không đợi nó, ô tại vì con của tôi không có học ở dưới đó, hay là cháu của chúng tôi không có dưới đó, thì thử thôi chắc tôi không có trách nhiệm để xuống đó dạy. Không. Dù không có liên hệ máu mủ, nhưng những đứa ngồi ở dưới một vụ nhi đồng đang học đó là cũng là con, cũng là cháu của quý vị. Vì vậy chúng ta cũng có cái trách nhiệm trong sự dạy dỗ, truyền đạt cái niềm tin đến những người con của cháu của chúng ta. Mục đích thứ hai là để con cháu chúng ta đặt lòng trông cậy vào Chúa. Câu số 7 ghi rằng, hầu con cháu của chúng cũng để lòng trông cậy Đức Chúa Trời. Mọi sự hiểu biết rất là thật, rất là rõ ràng về Chúa, về điều răn của Chúa, về luật lệ của Chúa sẽ dẫn đến một niềm hy vọng, một lòng tin cậy vào Đức Chúa Trời. Những gì đã bắt đầu trong trí óc của chúng, nó sẽ dẫn đến trái tim và tấm lòng của chúng. Chúng ta kể, chúng ta dạy với mục tiêu là đức tin đó sẽ được cảm nhận trong tấm lòng của mỗi đứa trẻ mà chúng ta gặp gỡ. Với mục tiêu là những người trong thế hệ tương lai sẽ yêu mến lẽ thật của Đức Chúa Trời, sẽ hiểu biết chân lý để chúng học được cách đặt niềm tin vào Chúa và đặt sự trông cậy vào Ngài. Các cháu chúng ta cần biết, các cháu chúng ta cần tin rằng chính Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời quyền năng đời đời. Chúng cần phải biết rằng chính Đức Chúa Giêsu Christ đó đã đến trong trần gian này, Ngài sống giữa vòng những người tội lỗi, ăn ở và sinh hoạt với những người tội lỗi. Ngài đã chịu bao nhiêu sự nhục nhã trong cơ thân thể của mình mà chúng ta đã kỷ niệm thương khó và phục sinh vừa rồi. Và đến ngày, đến một lúc Ngài sẵn sàng chịu chết, bị đóng đinh đi cái thập tự giá vì chúng. Con cháu chúng ta cần phải kinh nghiệm được điều đó, cần biết, cần tin về điều đó. Thì điều đó nó cần đòi hỏi một cái tâm quyết, đến nỗi cái niềm tin nó đòi hỏi một tâm quyết mà đến nỗi có nhiều người sẵn sàng hy sinh cả mạng sống của mình để đánh đổi cái niềm tin đó. Đó là điều chúng ta mong ước đặt để trong lòng của con cháu chúng ta. Sau biến cố 30 tháng 4 và những năm đó, sau đó thì chúng ta thấy rằng nước Mỹ và nhiều nước trên thứ ba trên thế giới đã mở cánh tay rộng rãi đón chào chúng ta vào trong đất nước của họ và ban cho chúng ta một cuộc sống sung túc và một đời sống chúng ta gọi là đời sống tự do, chúng ta tìm tự do. Nhưng thật sự chính Chúa Đức Chúa Giêsu Christ mới ban cho chúng ta một đời sống sung túc và tự do thật, thưa ông bà anh chị em. Và con cháu của chúng ta cần kinh nghiệm được điều đó. Nó cần kinh nghiệm được đó, không phải sống sung túc trong một đời sống vật chất đầy đủ của nước này. Nhưng là một người con của Chúa, chúng kinh nghiệm được sự tha thứ, một đời sống hoàn hảo và tự do thật sự chính trong Ngài. Đây là điều mà tôi thường rất là thường xuyên thầm nguyện và nài xin Chúa rất là nhiều lần trong mỗi ngày cho các con của tôi. Và tôi cũng biết rằng có một số ông bà, anh chị em cũng đã và đang cầu nguyện tha thiết như tôi vì điều này. Anh em trong men giúp của chúng tôi, mỗi lần có dịp gặp gỡ với nhau và cầu nguyện với nhau, thì chúng tôi không cầu nguyện cho công việc làm ăn phát đạt, không cầu nguyện cho sức khỏe, không cầu nguyện cho những người vợ của chúng tôi, mà chúng tôi chú tâm cầu nguyện cho những người con của chúng tôi, cho nhau, những người con của chúng tôi. Chúng tôi ý thức được tầm quan trọng của điều đó, nên chúng tôi dành thời giờ cho cái đó. Và nhiều lần chúng ta, chính bản thân tôi và ông bà anh chị em, chúng ta đã cầu nguyện điều này trong nước mắt. Nhiều khi chúng ta cầu nguyện với trái tim của chúng ta nhói đau. Chúng ta không cầu nguyện xin Chúa ơi cho con của Chúa con có một được ngôi nhà to. Chúa ơi cho con của con có được một chiếc xe đẹp, có một công ăn việc làm, tiền lương cao, hay là có một cô vợ đẹp, hay là có một ông chồng giỏi. Tất cả những điều này thật là tốt và cần thiết thưa ông bà anh chị em. Nhưng đến một lúc rồi, tất cả những điều đó nó không còn giá trị nữa. Đó là chỉ là thứ yếu mà thôi, đó là những điều phụ thuộc mà thôi. Vì những điều này không phải là chỗ dựa nương vững bền, và đến một lúc nó sẽ không còn nữa. Cho nên điều cần cầu xin tha thiết là cho con cháu của chính mình tôi và con cháu của ông bà anh chị em, là mỗi đứa được gặp gỡ Chúa một cách rất là riêng tư, được Chúa đụng chạm vào tấm lòng của chúng, để mỗi đứa được biết Chúa một cách rất là chân thành và rõ ràng, và đặt lòng tin cậy trọn vẹn và hoàn toàn vào Chúa, và đặt lòng trông cậy vào Ngài mãi mãi. Vì khi chúng ta đặt lòng tin cậy thật sự và tuyệt đối vào Chúa thì sao? Thì mọi điều khác nó chỉ là thứ yếu, phụ thuộc vào thôi. Và chúng ta biết rằng nếu con cháu của chúng ta, nếu chúng có vấp ngã và phạm tội trong cuộc đời của nó, hoặc là trong cuộc đời thuộc linh thế Chúa của nó, thì chúng ta biết rằng ân điển và sự nhân từ của Chúa có dư và có đủ để kéo chúng trở lại trong gia đình và trong nhà của Chúa. Phải không quý vị? Vì sao? Vì ai sẽ kiện cáo những người Đức Chúa Trời đã chọn? Đã có Đức Chúa Trời là đấng xác nhận cho họ là công chính rồi, vậy ai có thể kiện cáo con cháu của chúng ta? Và ai sẽ kết án họ? Đã có Đức Chúa Giêsu Christ đấng đã chết, đấng đúng hơn là đấng đã sống lại, đấng đang ở bên phải Đức Chúa Trời và cầu thay cho chúng, cho chúng ta và cho chúng nữa. Đó là lời hứa cam kết của Chúa dành cho chúng ta và dành cho con cháu của chúng ta. Mục tiêu thứ ba, mục đích thứ ba trong việc dạy dỗ con cháu của chúng ta là để chúng vâng lời Chúa. Nhưng giữ gìn những điều răn của Ngài đã dạy, trong câu 7 có ghi. Trong Phi-e-rơ nhất đoạn 1 cũng có dạy rằng, như những đứa con biết vâng lời, anh chị em đừng làm theo những đòi hỏi của dục vọng mà anh chị em đã có trước khi chưa biết Chúa. Như vậy có nghĩa rằng là khi chúng ta và con cháu chúng ta có sự hiểu biết thật và rõ về Chúa, thì chúng ta sẽ vâng lời Chúa. Phải không quý vị? Chúa Giêsu đã phán như thế nào? Nếu các ngươi ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin điều mình muốn, các ngươi sẽ được điều đó. Chính Chúa Giêsu đã hứa với chúng ta điều đó. Để được Chúa nhậm lời cầu nguyện, thì chính mình chúng ta và con cháu của chúng ta phải vâng giữ lời của Chúa. Phải có lời Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng trong Kinh Thánh thì chúng ta đọc thường xuyên thì chúng ta nghe nói có 10 điều răn, phải không? Vậy chúng ta phải bắt đầu và kết thúc giữ điều răn nào? Chính Chúa Giêsu đã dạy, và trong phần Kinh Thánh mà chúng ta đã nghe đọc hôm nay đó, thì nói sao? Anh chị em hãy hết lòng, hết linh hồn, hết sức yêu kính Chúa, Đức Chúa Trời của anh chị em. Và Chúa Giêsu còn nói sao nữa? Ngươi phải yêu người lân cận như mình. Và sao? Chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó. Đó là điều răn mà chúng ta muốn con cháu của chúng ta học thấy từ chúng ta. Đó là cái di sản, đó là điều chúng ta muốn được đầu tư cho con cháu của chúng ta. Giăng thứ nhất đoạn 3 cũng có ghi thêm rằng, đây là điều răn của Ngài, chúng ta phải tin vào danh của Đức Chúa, danh của con Ngài, Đức Chúa Giêsu Christ và phải yêu thương nhau. Điều răn đó là chúng ta biết Chúa, tin kính vào Chúa, vào Đức Chúa Giêsu. Chúa hứa là Ngài luôn luôn nhậm lời cầu nguyện của những người vâng lời, để lòng tin cậy vào Ngài. Và khi chúng ta cầu nguyện theo ý Chúa, thì chúng ta cũng tin rằng Ngài sẽ trả lời chúng ta đúng theo thời điểm và theo ý muốn tốt lành của Ngài. Nên chúng ta cứ kiên trì, kiên nhẫn cầu nguyện cho con cháu của chúng ta. Và điều này rất là đặc biệt đúng cho các phụ huynh, cho ông bà, anh chị em và cho đại gia đình của hội thánh của chúng ta. Là điều này là có một thế hệ đang lớn lên, đang sinh sôi nảy nở giữa vòng hội thánh của chúng ta. Nhưng có một thực tế là có một thế gian, có một Satan cũng đang tìm cách cướp lấy thế hệ đó khỏi gia đình chúng ta, khỏi hội thánh của chúng ta. Cướp lấy cái bài chiên khỏi bài chiên của Ngài. Satan muốn cho thế hệ đi sau không nghe, không biết và không vâng lời điều răn của Chúa. Vì vậy, chúng ta là ông bà cha mẹ, chúng ta cần phải đầu tư vào việc bảo vệ thế hệ mai sau, những thế hệ mà Chúa đặt để trong cuộc đời của chúng ta. Năm 2010, khi hội thánh bắt đầu ra nhiều nỗ lực để gây quỹ mà mua cơ sở hiện tại mà chúng ta có ở đây đó, thì chúng tôi đã chọn một chủ đề để gây quỹ gọi là xây dựng thế hệ tương lai. Đã 15 năm trôi qua, thì hội thánh chúng ta vẫn tiếp tục quan tâm và muốn đầu tư vào thế hệ kế tiếp. Và chúng ta sẽ tiếp tục quan tâm và đầu tư vào thế hệ theo sau. Và con cháu của chúng ta, nếu chúng ta dạy đúng, hướng dẫn đúng, ơn theo ơn của Chúa, thì chúng cũng sẽ tiếp tục theo gót của chúng ta, sẽ nói và đầu tư vào thế hệ tiếp sau. Vì ở bất cứ thời điểm nào, thế hệ kế tiếp đi theo sau đóng vai trò rất là quan trọng cho sự phát triển, cho sự tấn tới và cho sự phồn thịnh của một quốc gia. Thì điều này nó cũng đúng cho hội thánh của Chúa, phải không quý vị? Vì vậy không bao giờ là quá sớm hoặc là không bao giờ quá trễ để chúng ta đầu tư vào con cháu chúng ta. Đầu tư sớm thì được kết quả nhiều, phải không? Và đầu tư to thì được kết quả lớn. Và kết quả là không phải bởi do chính mình là ông bà cha mẹ quyết định, nhưng kết quả đó là chúng ta giao cho Chúa theo thời điểm, theo ý định của Chúa, thì Ngài sẽ cho cái kết quả đó được bày tỏ ra. Tại nước Mỹ, chúng ta đang sống trong một thời điểm mà có 7 thế hệ, 7 generations cùng một lúc. Và tổng số là có khoảng 720 triệu người đang sống trong 7 thế hệ này. Và theo sau thế hệ của tôi đó, là cũng khá già phải không quý ông và anh chị em, là có 5 thế hệ, không? Với khoảng là 320 triệu người. Có nghĩa là chiếm hơn 75% của thế hệ đang sống. Vậy thế hệ của tôi, cộng thêm với thế hệ của các bạn trẻ mà đang ngồi bên dãy ghế bên tay trái của tôi đó, là gọi là thế hệ trẻ hơn đó. Dù muốn dù không, phải không? Chúa cho chúng ta đã trải qua một số biến cố trong cuộc đời của chúng ta. Và cuộc đời của chúng ta cũng có những cái thay đổi sau khi chúng ta biết và tin Chúa. Có những bài học chúng ta đã học được. Có những kinh nghiệm mà Chúa đã cho chúng ta học hỏi một cách rất là hãnh diện. Nhưng cũng có thể những bài học rất là đau buồn. Nhưng nếu chúng ta chỉ nhìn về lịch sử, nhìn về quá khứ, nhìn về những kinh nghiệm của chúng ta, mà không có gì mong ước trông đợi cho tương lai, thì thế hệ đi theo sau của chúng ta, nó trở nên rất là đen tối. Và chắc chắn nó sẽ bị lạc mất mà thôi. Nên chúng ta là ông bà, là cha mẹ, là anh chị em đi nữa, xin nhớ là đừng giấu những gì Chúa đã làm trong cuộc đời của chúng ta. Những gì Chúa đã làm trong đời sống và qua đời sống riêng tư của chúng ta, trong gia đình và trong hội thánh của chúng ta. Chúng ta nhớ điều đó. Trước khi chúng ta cùng tôn vinh bài hát thánh ca đáp ứng cùng với ban giảng hát ở đây, thì điều tôi cầu mong rằng xin Chúa nhắc nhở và giúp chúng ta, chúng ta cùng hãy đầu tư vào thế hệ kế tiếp. Cái building, cái cơ sở là một cách mà thôi, nhưng chúng ta đầu tư một cách hiệu quả và có giá trị lâu dài là bằng cách chúng ta kể cho thế hệ mai sau nghe. Chúng ta dạy cho chúng biết vì những điều gì, điều mà Chúa đã làm qua cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta đừng quên, đừng ngưng ca ngợi về quyền năng và những việc kỳ diệu mà Đức Chúa Trời đã làm trong cuộc đời. Để làm gì? Để qua đó con cháu của chúng ta nó cũng có sự hiểu biết, nhận biết về Đức Chúa Trời. Để làm gì? Nó cũng có lòng trông cậy và trông tin cậy vào Đức Chúa Trời như chúng ta đã có. Và qua niềm tin đó, chúng sẽ gìn giữ được điều răn của Ngài. Để rồi, cả chúng ta là cha mẹ, là ông bà, là con, là cháu, chúng ta có thể nói rằng, chúng tôi đã hết lòng, hết linh hồn, hết sức của chúng tôi để kính yêu Chúa là Đức Chúa Trời của chúng tôi, cũng là Đức Chúa Trời của mọi người trong thế gian này. Amen. Yeah.